Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề là một vị thánh đệ tử. Ngài đạt được tánh không, cho nên là cũng có những giai thoại rất là hay, và cũng có những cái giáo lý nó liên hệ tới sự sinh hoạt tu tập của Ngài mà chúng ta cũng từ từ được học qua. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái câu chuyện mà Ngài tọa thiền ở trong động đá, mưa trời, mưa hoa đó, mưa hoa trên trời tu xuống, nhưng mà không có bị động lại trên vai áo của Ngài. Tức là muốn nói lên cái công phu tu tập của Ngài nó thành tựu một cách trọn vẹn. Hoa trời là muốn nói lên các cái pháp lành, các cái thiện sự. Thường thì quý Phật tử thấy mình tu tập, đối với các việc ác thì phải bỏ, đối với các việc làm thì vâng làm, các việc lành thì vâng làm. Thì dĩ nhiên là Ngài Tu Bồ Đề hay là tất cả các vị thánh đệ tử khác đều làm các việc lành, nhưng mà làm trong cái tinh thần của một người không bị kẹt, không bị vướng thì nó sẽ khỏe hơn là làm mà kẹt vướng cho dù đó là pháp lành. Đó, tinh thần của Đạo Phật mà rốt ráo đó thì không có còn kẹt, không còn còn vướng. Như vậy nó mới được thanh tịnh, nó mới thật sự là giải thoát, không có phiền não. Chúng ta tu tập thì phải học, hiểu cho nó thấu đáo, để trên cái quá trình chúng ta hành trì Phật Pháp, chúng ta đi đúng đường thì chúng ta sẽ có được cái kết quả mỹ mãn. Ở trong này nói rằng Ngài Tu Bồ Đề là một vị A-la-hán ly dục, tức là lìa tham dục. Thì thưa với đại chúng, dĩ nhiên là A-la-hán vị nào cũng ly dục cả. Vì sao? Vì các ngài đã lậu tận. Chữ lậu là rỉ chải, là rớt lại. Cái gì rớt lại? Phiền não, những cái mê vọng nó luôn luôn rỉ chải. Rỉ chải ở trong tâm thức làm cho cái tâm thức của chúng ta nó cáo bẩn, nó dơ. Thì bây giờ lậu tận là nó hết cái đó rồi, nó sạch sẽ hết rồi, nó không còn, nói gọn lại không có còn phiền não. Ai chửi cũng được, ai khen cũng được, tâm nó rất là an ổn, bình thản. Ngày xưa đó, ở bên Trung Hoa có những đạo tràng nổi tiếng của các vị thiền sư. Khi đã độ người thì thường thường là thành tựu hết, không có ai bị thất bại. Tức là khi đến rồi thì đều sáng đạo, ngộ đạo. Nhưng mà cái quá trình để đi đến với đạo ở chỗ đó nó rất là gắt gao, và nhiều khi nó vô lý nữa. Chẳng như hạn như là một hành giả khi đến đó muốn học đạo thì không được đưa vào ở trong thiền viện, không được vào trong nhà khách, mà phải ở ngoài cổng chùa, ở ngoài đó tá túc, ở ngoài đó mưa gió gì quý thầy thấy cũng bình thường. Mình thấy nó vô lý, bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, mà tại sao đối với người tu Phật, người ta học đạo, người ta cầu cái việc tốt, mà quý thầy đối xử lạ lùng như vậy? Nếu là không có cho vô cửa, ở ngoài cổng. Không phải chỉ như vậy thôi, sáng sớm ở trong chùa sẽ có một số người ra ngoài đó chửi tơi bời, nói những cái câu khó chịu, khó nghe, ngày nào cũng làm vậy. Quý Phật tử thấy cái này nó nằm ở trong cuốn Nụ Từ Nụ Đến Hoa đó, quý Phật tử đọc và sẽ thấy. Như vậy là từ bi hay là ác, độc ác? Thật sự ra cái chỗ này nó khó nói lắm. Từ bi hay là độc ác nó không phải ở trên cái hình thức đâu, mà nó ở trên cái tâm ở bên trong, cái động lực ở bên trong. Có thể nói rằng là chúng ta khổ sở mà quý Phật tử cũng đã chiêm nghiệm thấy rõ, đó là vì cái mê ngã của mình mà mình khổ. Chừng nào mà mình hết cái đó là mình hết khổ. Nó là gốc, từ cái gốc nó bắt đầu nó lên rồi nó ra nhánh ra nhóc đủ thứ, thế phải không? Phật tử nhìn thấy cái cây thì cái phần quan trọng nhất của cây là phần nào? Thì phần gốc. Ví dụ bây giờ mình chặt nhánh nhóc này kia nọ thì cái cây á, nó vẫn còn sống thôi, có khi nó ra còn mạnh hơn nữa. Mà nếu mình thấy cái cây này nó chướng, nó là cây độc, thì chúng ta phải đốn tận gốc, bứng lên luôn. Đó. Thì từ bi trong đạo Phật là làm sao cho chúng sanh hết mê, chứ không phải là làm cho nó mê thêm. Nếu mà dạy tu để càng ngày càng mê thêm thì không phải là cái cách giải quyết đúng. Đó. Nhưng mà không phải ai cũng có thể độ bằng cách này được. Và nếu người không hiểu á, thì chẳng những độ không được mà càng làm cho người ta phiền não hơn. Cho nên những cái người thượng căn thượng trí mới chịu nổi những cái chiêu thức quá mạnh. Và một khi mà họ nghe cái danh nơi đó là cái nơi thiền cơ cao vút mà họ đồng ý tới, thì cái đương cơ đó cũng phải là sao? Là người đó là bậc đại trượng phu. Thử đại trượng phu là người như thế nào? Là người có thể nghe chửi bất cứ lúc nào mà không có phiền não. Đã. Chứ không phải là người đại trượng phu là người chỉ nghe những cái lời dễ nghe. Thì để làm chi? Để chúng ta lìa bỏ cái dục tham muốn. Tham muốn cái gì? Tham muốn thỏa mãn những cái nhu cầu về thân cũng như về tâm của bản ngã. Thành thử cái từ bi của những bậc thiền sư đó là làm sao cho chúng ta ra khỏi cái mê. Mà muốn ra khỏi cái mê đó thì phải chấm dứt được những cái chấp nhất của chúng ta. Nên cái chấp đó làm cho mình khổ. Và đại chúng xin nhớ cho một điều này để có thêm sức mạnh trong cuộc sống tu hành cũng như là cuộc sống ở ngoài đời của quý vị. Đại quý Phật tử thấy cái bàn mà chúng ta có để xài đây nè, thì dĩ nhiên nó từ cây được đóng thành, thưa có phải không? Mà một cái cây đó Phật tử nhìn thấy thì nó mọc nó ngoài kia nó như thế đó, mà làm sao để thành cái bàn này? Nó phải qua rất nhiều cái công đoạn mà toàn là cưa xẻ thôi, chứ đâu có phải mà vuốt nó rồi vỗ nhẹ nó rồi cho nó ăn cái này cái kia. Một cái cây á, không có phải là đồ xài mà muốn thành như vậy đốn xuống rồi chưa được, còn phải cắt đầu cắt đuôi, thưa phải không? Cắt xong rồi bào, cái nào cũng đau hết á, bào rồi đóng rồi nện rồi đập, hay là làm đủ thứ thì nó mới thành ra một cái vật hữu dụng như thế này. Thì một người mà từ chúng sanh mê muội mà muốn thành một bậc thánh nhân là phải cưa đầu cưa đuôi, rồi phải bào, phải dũa, phải đục, phải đẽo, phải nện còn gấp mấy lần cái bàn này. Và chúng ta phải ý thức cái điều đó. Cho nên có nhiều vị đến với thiền viện xin xuất gia và có một ít về kiến thức thế học. Khi mà đến thì tôi cũng thường nhắc đó là các con có chấp nhận cái đời sống vô lý không? Tại vì thường thường là cái người mà có cái kiến thức thế học cao đó thì người ta phân định nó nhanh lắm, cái này đúng nè, cái này sai nè, cái này phải nè, cái này quấy nè, rồi người ta rất nhạy cảm, bởi vì người ta có tích lũy một số cái kiến thức cho nên người ta có được thêm một số phụ tùng của bạn ngã. Và chính cái đó đó, trên cái con đường học Phật, trên cái con đường tháo gỡ đó, nó lại rắc rối, nó nhiêu khê hơn là người không có gì cả. Người không có gì cả không nghĩa là không có gì cả, mà họ chỉ có một cái số tập khí bị chê là xấu. Còn với người mà học thức thì lại có một số kiến thức tập khí được người đời trọng vọng, nó là giới trí thức. Cho nên là họ sẽ có một số trở ngại vì những cái kiến thức của họ. Cho nên đôi khi tôi biết thì những người này nếu mà tu được thì họ có lợi ích cho Phật Pháp lớn lắm. Bởi vì cái kiến thức đâu có tội lỗi, nhưng mà cố chấp vào kiến thức và kẹt ở trong kiến thức mới là tội lỗi. Chứ còn kiến thức thì rất hay, rất cần thiết trong cuộc sống, nhưng mà phải là cái người tâm không bụng trống thì cái kiến thức đó nó mới đúng là lợi lạc. Vì vậy có nhiều khi chị em vô tôi nói con thấy ham tu là tốt, nhưng mà con nhắm mà con có thể chịu đựng được một cái cuộc sống thiệt là vô lý không? Tại người ta nghĩ là đời sống của một người tu là cái gì cũng siêu đẳng, cái gì cũng đúng, cái gì cũng hay hết á. Thì thật sự ra người tu là phải như vậy chứ, người tu mà không vậy thì ai đi tu chi. Nhưng mà trong cái cuộc sống á, khi mình đối diện á, thì nó lại có nhiều cái mình thấy sao nó không có như mình nghĩ, và mình thấy nhiều thứ quá. Thì liệu như vậy mình có yên ổn hay không? Bởi vì khi đi tu đó là làm một cái việc bổn phận, mà tôi từng chia sẻ với lại đại chúng, bổn phận của người tu là việc gì? Một cái câu nói thành ra gần như là cái lẽ sống của người tu, và là cái bủ bối, cái kim chỉ nam, là phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Nhưng mà chúng ta là có thói quen gì thưa đại chúng? Đúng rồi, chúng ta đâu có thói quen phản quan, mà chúng ta có thói quen phóng ra ngoài. Mà càng phóng ra ngoài thì càng lại xa với chính mình, thì càng xa với đạo. Một khi mà một người mà có một cái bằng tiến sĩ hay thạc sĩ mà tư sắp làm vệ sinh hoài ở trong thiền viện Trúc Lâm Trí Đức đó, nó có cái hệ thống vệ sinh công cộng, hệ thống nó nằm sát với lại nhà khách. Và các vị tịnh nhân cư sĩ nào mà muốn xuất gia đó thì phải ở công quả trước, mà cái công quả mà thường xuyên nhất, đầu tiên nhất là làm vệ sinh hai cái nhà, nằm hoài làm hoài vệ sinh hai cái nhà vệ sinh đó. Và hai nhà vệ sinh đó là vệ sinh của công cộng, cho nên nó cực hơn là của liêu phong. Bị tạp người đời đi ra đi vô phải làm hoài, dễ nản lắm. Lơ mơ nói tôi ở ngoài đời làm một tháng mấy chục triệu, vô đây đi chùa cầu hoài vậy là sao? Đời tôi không lẽ nó tới đây rồi nó chìm xuồng luôn theo xuống mấy cái vị trí này sao? Lơ mơ là rớt hết chứ không phải giỡn đâu. Trong khi tôi là một người rất quý với giới trí thức, nó lạ kỳ. Có thể nói là tôi rất tôn trọng giới trí thức, và tôi biết rằng năng lực của họ nếu mà sử dụng được thì rất là cần thiết. Vậy mà đối với chị em đầu tiên vô, tôi lại cho cái công tác kỳ cục như vậy đó. Tuy nhiên mình không phải ác tới mức mình không thèm mà nói gì để cho họ khổ lên khổ xuống. Mình vừa đánh vừa xoa, vừa đánh vừa xoa. Con làm đi để được con thấy trong lòng con bất mãn tới bao nhiêu, con thấy buồn tới bao nhiêu, con đã xả ly cái gì, bây giờ con được cái gì. Qua được cái chuông đó rồi thì chừng đó tính tới. Cho nên cái con người của mình á, nó phải qua nhiều cái thử thách để nó mới thành ra một vật hữu dụng. Thế mình còn nhỏ mà ai đụng tới mình cũng cảm thấy nó khó chịu, mình cảm thấy bực bội, mình cảm thấy thương tổn, thì mình lớn một chút là mình chỉ có là nó đứng ở trên cái ngọn cây thôi, chứ mình không xuống được ở dưới này thì coi như mình thất bại rồi đó. Nên mình tu Phật á, là mình tu theo đạo trí tuệ. Thì phải trở về cái gì? Trở về cái tâm không, trở về cái chỗ mà ngài tu để miên mật ly dục thì đã đành rồi. Nhưng mà ly như thế nào? Ly không có nghĩa là không làm gì hết, mà làm tất cả những cái việc khó làm nhất. Hôm nay đại chúng thấy chúng ta học từ ngày Xá Lợi Phất, rồi ngày nào? Ngày Mục Kiền Liên, rồi hôm nay là tu Bồ Đề. Tất cả các ngày đều làm việc nhiều vô cùng, thưa có phải không? Các ngài làm việc nhiều lắm, không có ai mà không làm việc. Làm việc cho tới giây phút cuối cùng. Đại chúng còn nhớ nè, ngày Xá Lợi Phất tới cuối cùng hay về quê để làm gì? Độ mẹ nè, trước khi nhập diệt. Còn Tôn giả Mục Kiền Liên phải ăn đòn no luôn, đồng ý ăn đòn no luôn để mà trả hết cái nghiệp cũ, đồng thời dạy chúng ta hai chữ nhân quả, phải biết sợ, thưa phải không? Nên đại chúng á, quý Phật tử nhớ, bây giờ có thể quý vị làm lén lút cái việc gì đó phi pháp, không ai thấy, gia đình không thấy, bạn bè không thấy, chính quyền không thấy, nhưng mà nhân quả thấy. Khi mà mình vừa làm thì cửa địa ngục nó mở ra rồi, nó hé hé ra chút rồi. Chứ không có phải là chúng ta giấu mà chúng ta nghĩ nó yên, nó không có yên. Cho nên đừng bao giờ làm ác, nhân quả nó khốc liệt lắm. Và nó có sức hút nữa. Chứ không phải nói là nó mở hé hé rồi ta vô thì vô, không vô thì thôi. Thưa không phải, nó mở, ta cho tới cái mức mà nó mở đủ độ to rồi thì nó hút luôn. Cho nên mình phải hiểu là vậy đó, mình học Phật, mình hiểu Phật. Nếu mà không có việc đó thì người ta không bao giờ dùng cái từ cắn rứt lương tâm. Đây là cái từ ngoài đời chứ không phải trong đạo. Nhưng mà nó có chứng tỏ rằng đó, trong cái cuộc sống của người từ thiện lành cho tới cùng hung cực ác, nó đã có sẵn. Cho nên con người ta có cái cảm giác rõ ràng, có những cái kinh nghiệm nó rõ ràng. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng học hiểu rồi tu tập cho nó tốt. Thì khi mà chúng ta tu hành là chúng ta không có làm như vậy, thì chúng ta không bao giờ phiền não vì những cái nghịch cảnh đó, bởi vì nó là không. Đại chúng đừng bao giờ mà thấy buồn á. Mỗi lần mà thấy có chuyện gì mà nó xúc não, hay là thiệt thòi tài sản, hay là danh vọng sự nghiệp á, thì đại chúng phải nói ngủ uẩn ơi dai không. Chứ đừng có kêu cái tên mình ra, tôi ơi buồn quá. Đâu có đâu, thưa phải không? Hay là bệnh nó tới rồi, đi xét nghiệm thấy có một cái khối u ác tính, thì nói ngủ uẩn ơi. Hôm nay là có cái duyên thêm được một cái người bạn nằm ở trong này, cần phải quá độ nhanh. Cho nên là tâm cần phải thanh tịnh để độ bạn cho nó kịp. Duyên nó sắp hết rồi. Cho nên là chúng ta, mình từng chia sẻ với lớp học về cái việc này nè, để cho đại chúng thấy nó dai không rất là rõ, và nó không có cái ngã cơ bản đâu. Như tôi nói là quý Phật tử á, Phật tử có nhớ đời trước mình là ai không? Không biết. Như vậy thì đời sau cũng sẽ không biết. Bây giờ mình tu tập đây, mình nói là để cho đời sau mình không có bị khổ. Mình nói một cách dễ hiểu như vậy. Nhưng mà đời sau ra mình đâu có nhớ là đời này mình tiếp tục. Nghĩa là vì lòng từ bi mình tu cho chúng sanh nào đó ở đời sau. Ở đây một chúng sanh tạo nghiệp, thì đời sau sẽ có một chúng sanh nó thọ cái nghiệp của chúng sanh này. Mà chúng sanh kia nó quên, nó sẽ không nhớ chúng sanh này là cái mối liên hệ vậy đó. Cho nên bây giờ tu á, thì đời sau nó ra một ai đó, hoặc là được phước, hoặc là chịu tội. Mình không có nhớ. Vì rõ ràng không có mình rồi, quên rồi, đâu có nhớ mà cũng đâu có còn thấy là liên hệ nữa. Cho nên mình cũng xin cảm ơn cái chúng sanh nào hồi đời trước đó cũng được á, cho nên giờ có cái chúng sanh này tương đối không có tệ lắm. Không phải là con chó, con mèo, con trâu, con bò, mà là con người biết tu. Là cảm ơn một cái chúng sanh hồi trước kìa. Rồi bây giờ vì mang ơn chúng sanh đó mà tôi làm sao? Tôi tu đã cho một cái chúng sanh đời sau nó ra nó khỏe chút, chứ không có tôi. Không có tôi. Nếu có tôi thì nó đã liên tục mình nhớ rồi. Thế này chúng ta không có một cái cố định để mà khẳng định rằng tôi. Là chúng thấy rõ ràng cái vô ngã chưa? Cho nên bây giờ thì tu tập tốt chứ đời sau nó làm sao ai có biết đâu. Nhưng mà con người ta mê tới mức là cứ ráng tu đặng đời sau con được. Được hay không đâu có biết. Mà con nào ra mình cũng không biết, phải không? Nhưng mà mình chắc chắn theo luật nhân quả là một chúng sanh tốt như thế này, thì khi nhắm mắt rồi sẽ có một chúng sanh tốt, nó thở, nó đỡ khổ, tiếp tục cái cuộc sống mới khi mà chưa có thành tựu đạo nghiệp. Rõ ràng là không có ngã. Thấy vậy, rõ ràng là từ nghiệp, từ duyên mà nó lưu chuyển hết cái này, nó nhảy qua cái kia, nó nhảy qua cái nọ. Nên như vậy đó. Mà đã không có ngã rồi, tại sao cái đời này mình lại chấp ngã? Tại sao đang sống là chấp ngã? Mà mình biết trước rằng đời trước không có ngã, đời sau không có ngã, để mà nó làm cho mình có cái cảm nhận mình liên tục, thì tại sao bây giờ mình lại chấp ngã? Đó. Và vì chấp ngã cho nên mình khổ, mình vui, mình được, mình mất, đủ thứ hết trong một cái đời này. Đó là vì chúng ta mê được cái tánh không của các pháp. Thưa đúng không? Thì tu Bồ Đề ngày tu được cái pháp không này. Do vậy mà ngài đó không tranh hơn thua với ai. Trong này có một đoạn giảng rất hay. Chúng ta là người tu, đối với lời dèm pha phỉ báng cho tới nghịch cảnh ma nạn, đều phải xem nó như là cái duyên tăng thượng để trợ đạo. Phật tử nhớ câu này. Như tôi mới vừa thí dụ cho quý Phật tử nghe, cái bàn này nó chỉ hữu dụng khi nào nó trở thành một cái bàn tốt, đúng quy cách thì mình mới xài được. Và muốn như vậy thì nó phải có cái gì? Nó phải có những cái duyên tăng thượng, tức là nó phải được chế biến thành ra như thế này. Chúng ta muốn trở thành một cái người lợi ích cho nhân sinh, có trí tuệ và từ bi, có được những cái đức hạnh mà không não loạn thân tâm mình và người, thì chúng ta phải có những cái duyên tăng thượng. Đó là gì? Đó là những lời dèm pha phỉ báng và nghịch cảnh. Chứ mà lời nói ngọt không là chỉ làm tăng trưởng bản ngã, không có tỉnh được. Cái điều này quý Phật tử đã thấy rất rõ rồi, mà điều chưa có đủ gan để tiếp tục nhận nhân nghịch cảnh nữa. Còn nhát là vì còn thấy thân mình thật. Chứ nếu thật sự không gặp nghịch cảnh thì Phật tử đã không đi tu. Tôi nghĩ là đa số là như vậy. Phật tử gặp những cái gì đó buồn, thấy chán rồi, Phật tử mới bỏ nó và đến với đạo. Thưa có đúng không? Như vậy là cái gì trở thành cho mình? Là nghịch cảnh. Chứ nếu mà ở nhà hạnh phúc nha, vợ chồng con cái nó trên dưới nó sắp re, nó y như cái ý của mình muốn, mình biểu nó đi, mình biểu nó ngồi, mình biểu sao nó làm vậy, thì không bao giờ có cái chuyện mình ngồi ở đạo tràng. Mình biểu con đường nó làm ngã, mình mong chuyện này nó ra chuyện khác. Đó. Cho nên quý Phật tử mới cảm thấy rằng không vui, khổ, mới thấy rằng cuộc đời là khổ. Đó. Thì đó là gì? Thì đó là mình phải tỉnh thức từ những cái nhân duyên nó không như ý mình. Cho nên ở đây chúng ta là người tu thì đối với những cái đó phải xem là cái duyên tăng thượng, nhờ đó mà tiêu trừ nghiệp chướng, lại tăng lòng tin mạnh mẽ. Chân lý là không có tranh cãi, chân lý là không ta không người, không đây không kia, không cao không thấp, không thánh không phàm. Chân lý vô trụ vô tướng, bình đẳng. Cho nên không có cái tôi, một chút xíu cái tôi cũng không có, không có. Vì vậy không có gì để biện bạch và phân giải. Quý Phật tử thấy hay ghê không? Nên mỗi khi mà có chuyện buồn với xích mích với người này người kia thì Phật tử nhớ thôi ngủ quẩn không mà. Ngủ quẩn đây, ngủ quẩn kia thì không có cái nào mà để đứng ra mà làm chủ đúng sai trong đó đâu. Người kia thích cái đó thì chuyện đó là của cái ngũ quẩn đó. Còn ngũ quẩn này không thích thì thôi, thích không thích gì cuối cùng cũng rã hết, cũng ai mà còn để mà giữ cái thích của mình. Hiểu như vậy để chi? Để cho chúng ta không có phải cố chấp, để chúng ta xả cho dễ. Hôm trước tôi có chia sẻ với Phật tử về bốn chữ từ bi hỷ xả. Tôi nói người Hoa người ta nói từ bi hỷ xả, nhưng mà mình dịch mình phải làm lại ngược lại. Và trên cái phương pháp tu hành cũng phải đi từ cái gì trước? Đi từ xả trước. Từ bi hỷ xả. Nhưng mà trên thực tế là tu là phải đi từ cái gì trước? Xả. Xả rồi mới có gì? Mới hỷ. Quý vị nghiệm có trúng không? Xả rồi nó mới vui. Chứ bây giờ nó đang một cục ở trong này, một cục phiền não trong này, làm sao mà vui được? Phải xả cái cục đó đi. Xả rồi nó nhẹ nhàng, nó mới hỷ. Vui rồi đó thì nó mới gì? Mới bi. Bi là hết khổ, từ là ban vui. Thế phải không? Hết khổ rồi mới bắt đầu tính tới chuyện ban vui. Tức là mình hết ngặt rồi, có tiền mới bắt đầu cho được người ta. Cái trình tự nó đi rõ ràng như vậy. Cho nên cái bước đầu tiên của một người tu Phật trên cái quá trình hành trì công phu đó thì xả là trước tiên. Muốn vậy thì chúng ta học Phật pháp thì bây giờ học nè, đang học. Học xong rồi phải hành, thì hành đó là phải xả, buông đi. Đừng có giận ai hết, cho dù người đó ghét mình, người đó hại mình thì mình cũng nghĩ ngũ quẩn với ngũ quẩn không à. Chứ có mình ở trong đó đâu mà giận. Tuy vậy, ngũ quẩn với ngũ quẩn mà nó có quả báo. Thưa có phải không? Nó có nhân quả, và nếu như mà chúng ta mê thì chúng ta thấy đau đớn thiệt sự đó. Chứ quý Phật tử học biết bao nhiêu là Phật pháp mà bây giờ vẫn còn buồn vui chứ đâu có hết đâu. Đó. Đâu có phải muốn làm chủ nó là làm chủ được đâu. Nó làm chủ mình, mình có làm chủ nó được đâu. Cho nên tôi đọc có một cái đoạn này hay, tôi nhớ tới đâu thì lặp lại cho Phật tử nghe tới đó. Nó mình phải lưu ý điều này nè, khi ta gieo một ý nghĩa thì ta gặt một hành động. Gieo một cái ý nghĩ thì gặt một hành động. Khi ta gieo một hành động thì ta sẽ gặt được, ta sẽ gặt hái được một cái thói quen. Thưa chúng không? Gieo ý nghĩ thì gặt hành động. Nghĩ hoài về chuyện đó thì sẽ làm. Làm là hành động. Khi hành động mà hành động hoài, làm hoài thì thành một thói quen. Khi ta gieo một thói quen thì ta gặt được một tính cách. Cái chữ tính cách đó thì ta có thể hiểu là cái tánh tình đó. Là tính cách người đó là người hiền lành, tính cách người đó nông cuồng, tính cách có người đó là một cái người đứng đắn tốt, cái tính cách người đó là ngạo mạn, đó là cái nét của họ, là từ cái gì, từ cái hành động của họ, họ làm hoài, thành ra là tính cách. Dạ, thành ra tính cách. Nếu mà trong danh từ chuyên môn nhà Phật thì có thể nói là tập nghiệp. Đó là một cái tập nghiệp, nó có lực nha. Rồi khi ta gieo một tính cách thì ta có một số phận. Nói số phận là nói theo từ ngoài đời, người ta viết thì cho quý Phật tử dễ hiểu, chứ nó là như là một cái loại nghiệp, định nghiệp. Số phận là người ta nói số 30 đồng là 30 đồng, tức là phước nghiệp của mình. Ta gieo một số phận thì ta có một cuộc đời. Tuy là nó huyễn đó mà ta gieo thì nó có. Để tôi lặp lại nè, gieo một ý nghĩ thì gạt được một hành động. Gieo được hành động thì gạt được một thói quen. Gieo một thói quen thì gạt một cái tính cách. Gieo một tính cách thì gạt một số phận. Gieo một số phận thì gặt hái một cuộc đời. Chẳng hạn như chúng ta gieo một cái suy nghĩ là thôi mình tu đi, thì mình có một cái thói quen là hay ngồi thiền, tụng kinh, học Phật Pháp, thói quen vậy. Mà đã có thói quen đó rồi thì là mình là một người có cái gì, có một cái tính cách là hiền lành, là đàng hoàng, không có phải là người ngang tàn, ngỗ nghịch hay là quậy phá ai. Tính cách người là người Phật tử, tính cách của một người Phật, Phật tử. Người ta nói là tư cách một người Phật tử là người sao? Đủ năm giới, không có hung dữ, sắc sanh, không có nói dối, không có trộm cướp, không có tà dâm, không có uống rượu. Nhờ ta có một cái suy nghĩ, ta có một cái suy nghĩ đúng đắn, rồi ta có được một cái tính cách đó thì ta có được một cái gì? Có một cái phước duyên, số phận đó, có phước. Người ta có phước cho nên khi tu tập rồi ai thấy cũng thương, tiền không nhiều nhưng mà lúc nào cũng thấy đủ, đó là phước. Còn có nhiều người chết trong đống tiền, dãy dụa trên đống tiền, khổ sở trên đống tiền, như vậy là thiếu phước. Có nhiều người là có tiền hay không có tiền gì cũng cảm thấy trong lòng hân hoan vui vẻ, và càng có tiền thì lại càng dùng cái tiền đó để làm những cái việc có phước hơn nữa. Đây là số phận của họ. Số phận là người ở ngoài đời nói số làm quan thì làm quan, số 30 đồng thì 30 đồng. Thật sự đó là cái phước của họ. Cho nên có nhiều người tính toán đủ cách hết mà rốt cuộc á cũng nghèo. Còn có người không có thèm tính toán gì, cứ sống một cách là hồn nhiên, rồi tới đâu làm tới đó, tâm tốt, không có tính toán gì mà lại rất là hanh thông. Rõ ràng là cái phước của nó. Rồi nhờ cái phước đó mà có một cái cuộc đời thành công hay là thất bại, một cái cuộc đời, suốt cái dòng cuộc đời của họ đi qua, người ta nói cái cuộc đời của người đó rất là có ý nghĩa, hoặc là cuộc đời người đó không có ý nghĩa, người đó có phước hạnh hay là không có phước hạnh. Và cuối cùng sau cái cuộc đời đó nữa là cái gì? Là cả một cái chuỗi tiếp nối cuộc đời đó, lại là một gì nữa? Là một cái cuộc sống mới mà nó ảnh hưởng nguyên một cái dòng, một dòng đời đã đi qua. Như tôi chắc chắn đời sau tôi tu, tôi biết vậy. Không biết tu ở đâu, tu theo cái hình thức nào, nhưng mà chắc chắn sẽ có một chúng sanh, khi mà chúng sanh này đi rồi thì sẽ có một chúng sanh ra đời và tu tiếp. Chúng sanh đó xin cảm ơn chúng sanh này là đã làm và giúp cho tôi có được một cái đời sống yên ổn. Và không chờ tới đời sau, ngay bây giờ tôi cũng đã cảm ơn một chúng sanh nào đó. So với quý Phật tử bạn nữ của chúng ta thì có thể nói là tôi sướng hơn một số quý Phật tử nữ, là nhờ tôi tu tập từ hồi còn nhỏ. Cho tới bây giờ thì mình thấy cái chuyện cực khổ tay chân không có cực khổ gì ạ. Thưa phải không quý Phật tử? Cực khổ tay chân là làm đụng, thiệt ra không có gì cực khổ. Mà cái tâm của chúng ta đó, nó mới quyết định cho cái an vui hay là cái khổ sở của chúng ta. Thật ra hồi chúng tôi đi tu, hồi nhỏ thì cũng làm chứ, với lại nó cũng phải trải qua những cái khó khăn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mình thấy cái đó đâu có khổ đâu. Chuyện đó là cái chuyện bình thường trong cuộc sống. Như bây giờ thì tay chân tôi cũng không có làm nhiều nữa, làm những cái chuyện mình thấy mình khỏe thì mình làm cho vui vậy. Mà ngay khi làm nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng nữa thì mới đúng là đời sống người tu. Cho nên ở đây này là giải không,
là cái tấm lòng và tâm niệm luôn luôn khoáng đạt tự tại, chứ không có phải là không làm gì hết. Tôi có dạy cái tác phẩm Kiến Tánh Thành Phật cho chư ni tại Thiền Viện Linh Chiếu. Bữa đó tôi đọc 4 câu thơ mà tôi thích 2 câu, thích lắm. Lúc nào tôi cũng nhắc 2 câu đó đối với ni chúng. 2 câu đó như thế này: được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi, mây tự bay cao trừ nước tự trôi. Được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi, cho được thảnh thơi mà không thảnh thơi là sao? Mà ai là người được thảnh thơi? Là ni chúng, là những người mà đã cắt ái từ xả thân, đã vào trong chùa rồi thì không có đồng công mối nợ, không vợ không con, không phải lo chuyện năm trên năm dưới, không phải đối diện với cuộc sống mưu sinh. Tại sao không thảnh thơi? Cho nên Ngài Chân Nguyên Ngài nói rất hay: được thảnh thơi thì hãy thảnh thảnh thơi. Câu này là cái câu mà mình đã được rồi mà tại sao không thảnh thơi, mà còn phiền não vì những cái chuyện lắc nhắc không đâu vào đâu, không đáng gì cả. Thì không chỉ chư ni như vậy mà quý Phật tử cũng đã có những người được như vậy, nhất là quý vị về hưu. Tại sao hết việc rồi mà không thảnh thơi? Tại sao còn đi gây? Đâu có ai bắt mình phải làm thêm chi cho nó phiền não. Cho nên cái câu này nó tuy là nó đơn sơ mộc mạc nhưng mà nó cực kỳ sâu sắc, và nó mang cái tính nhắc nhở thức tỉnh chúng ta rất là mạnh. Câu này dễ nhớ quá à. Phật tử nhớ chưa? Quá dễ nhớ. Mà quý Phật tử thấy có hợp tình hợp lý không? Mà quý Phật tử cũng đang được như vậy đó chứ. Có một số vị con lớn hết rồi, tự nó làm ăn, nó kiếm kế sinh nhai được rồi. Rồi quý vị cũng đã xong việc rồi, cũng sắp xếp gọn rồi, giờ không có làm việc gì nữa, tháng có nhiều tiền cơ bản đó để sống, thì tạm có thể gọi là gì? Được thánh thế. Vậy mà quý vị không thánh thế, quý vị lưu vô, vậy phiền não. Tao chán quá cuộc đời này. Ủa sao kỳ vậy? Cho nên những cái nhân duyên nó tới mà mình đã sắp xếp rồi thì mình cắt đi để mình thánh thế. Vì mình hết cũng bận rồi, tới cái tuổi đó gọi là tuổi hưu. Nhưng mà hưu chuyện này thì lại kéo thêm chuyện khác vô, tự mình kéo vô thôi, chứ đâu có phải ai bắt. Đôi khi là ở không thấy buồn cho nên mới khổ. Thở ra ngay khi chúng ta làm việc mà chúng ta luôn luôn nhắc mình cái câu được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi, thì quý vị hết thấy phiền. Giống như là mà chơi cho vui thôi chứ không có gì bận rộn. Cái câu này nó giúp tôi nhiều lắm. Có nhiều khi Phật tử tới thăm chơi, đúng là tôi thấy hết việc này qua việc kia. Đôi khi có những ngày gần như là việc nó liên tục, mà ở ngoài đời người ta dùng chữ chạy xô á. Đây Phật tử nói cô bận rộn quá. Hồi trước là tôi cũng dạ, nhưng mà giờ tôi nhớ câu được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi, tôi nói dạ cũng không có việc gì. Tự nhiên cái mình nghe khỏe. Thì thiệt ra mình làm gì cũng có một việc, chứ mình đâu có làm được một lượt 2-3 việc. Ví dụ bây giờ tôi ngồi đây nói chuyện với Phật tử thì tôi đang nói chuyện, chứ tôi đâu có thể là vừa nói chuyện rồi vừa cuốc đất rồi vừa cúng qua đường rồi vừa tọa thiền. Thiệt ra thì tôi làm có mấy việc, có một việc thôi. Thì xong việc này mình sẽ làm tiếp cái việc gì đó theo cái duyên của nó, thì vẫn là có một việc thôi, đâu có quá sức làm được. Mà cũng trong cái tinh thần thảnh thơi. Chẳng hạn như mình nói với nhau về Phật Pháp để tu hành, đâu có gì cực khổ. Tại sao mình biến một cái thời pháp thành một cái áp lực? Trời ơi, bữa nay tôi phải đi giảng chỗ này, ngày mai tôi phải đi giảng chỗ kia, mốt tôi phải giảng chỗ nọ, đâu có gì quan trọng như vậy. Thì mình nói chuyện nhau thôi mà. Mình nói cái gì? Mình nói cái gì mình sống, mình tu học với nhau nghe, thì nó quá thảnh thơi. Tại sao lại không thảnh thơi? Quý Phật tử cũng cứ nguyên tắc đó mà quý Phật tử làm. Bữa nay đi chùa tu thảnh thơi, về tới nhà đó giờ vô bếp mà nấu cơm ăn, thì chuyện đó thì cũng xong, tu rồi thì bây giờ nấu cơm ăn. Chứ đâu có gì mà nổi quạo lên, trời ơi tao đi về mà không đứa nào nấu cơm hết á, giờ cái gì thân già này phải nấu cơm mà ăn. Thì dĩ nhiên nấu cơm thì cũng thảnh thơi, đâu có gì đâu mà phải khổ. Chỉ là quán chiếu khác một chút xíu thôi thì cuộc đời của chúng ta khác liền, nó rõ ràng lắm. Vậy mà đôi khi chúng ta lật bật, cái khi về nhà thấy không có cơm cái nổi sùng lên rồi cái dùng dằn rồi cái phiền não, thành ra nó không thảnh thơi cái lúc đó rồi nó cháy luôn công đức ngày hôm nay tu từ sáng tới chiều, kết quả phiền não thôi là phiền não. Để chúng ta thấy rằng chúng ta vụng về quá, nó bất giác quá. Nếu mà Phật thì nó là khờ khạo quá. Nên mình thích học Phật lắm thưa đại. Nhiều cái câu nó đơn giản. Bữa đó là tôi giảng ở đây mà tôi có câu đó đi đâu tôi cũng đem tôi nói. Giảng đây xong rồi về Trí Đức nói nữa, rồi bữa nay nói nữa. Tại vì cái câu đó không phải là một câu suông, không phải là một câu rỗng, mà cái câu đó đó phát sinh từ cái công phu của thiền sư và thành tựu được cái kết quả. Từ sao? Từ ý nghĩ đi tới hành động, đi tới thói quen, đi tới tính cách, đi tới số phận và đi tới một cuộc đời thảnh thơi. Phải không? Nó rõ ràng như vậy. Tại sao mình tu hành mà mình bật rật dữ vậy? Cho nên tôi cũng bị rơi vào cái trường hợp này. Có những hôm mà tôi làm việc liên tục rồi cái mấy chị em chung quanh nói thầy hôm nay mệt lắm hả? Có những lúc tôi nói mệt quá mà sao mà mình tu hành mà mình cũng lu bu. Bây giờ tôi biết tôi sai rồi. Lu bu hồi nào? Đâu có gì đâu lu bu. Tại sao mình nói mình lu bu? Cái này vô lý. Và mỗi lần mà tôi công việc nhiều rồi cái Phật tử tới tôi nhớ cái câu này tôi thích ghê. Có nhiều khi đang ngồi nói chuyện Phật tử, cô bận không? Nói dạ không, đang rảnh. Thì đang rảnh mới ngồi tiếp Phật tử, nói chuyện với Phật tử. Thế nên là chúng ta tỉnh được thì chúng ta khỏe lắm. Mà phải tỉnh thôi. Không tỉnh thì nó làm sao? Không tỉnh thì nó mê chứ làm sao? Mà mê thì... mê thì đi tầm bậy tầm bạ, mê thì loạn, thường thường ta hay có chữ là mê loạn nó đi chung. Tỉnh thì thức, cho nên là thấy pháp Phật nó sáng tỏ mà nó rõ ràng, nó đơn giản mộc mạc. Mây tự bay cao, trừ nước tự trôi. Mây thì nó bay tại nó ở trên trời, nó phiêu nhiên nó bay chứ cũng không ai bắt nó bay, mà cũng không ai là không bắt nó bay hay là bắt nó không bay. Và nó cũng không nghĩ rằng nó bay trên trời để thế này thế kia, để tạo dáng hay là để có những cái vần mây thế này, không có. Mây nó bay vì là cái duyên nó bay thì nó bay. Ta là con người thì cái duyên của ta sống, ta sinh hoạt, ăn uống, đi đứng, tới lui, nói năng, không có tác ý gì trong đó. Phải mà được cái địa vị này, danh vọng kia. Địa vị này, danh vọng kia thì cũng chỉ là án mây hồng và án mây xanh và án mây trắng và án mây đen thôi. Thì cũng chỉ là mây thôi. Một cái con người sinh ra với cái duyên phước như thế thì cũng chỉ là một cái duyên sinh năm uẩn vậy thôi, rồi cũng phải chết chứ đâu có mà ở đâu hoài. Thì đúng không? Như vậy thì cần gì phải như thế này, phải như thế kia, cứ theo cái duyên vậy à. Sống mà an vui, mà hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó từ trong tâm chúng ta, tâm tỉnh thức thì chúng ta hạnh phúc. Mà tâm điên loạn thì chúng ta đau khổ. Chúng ta không có hạnh phúc. Đơn giản đó. Những cái nguyên tắc sống này quý Phật tử ráng nhớ, chứ không phải là được cái người mà chúng ta thương mến, chiều chuộng mình mà hạnh phúc. Cái đó là càng làm cho mình mê thêm nữa. Họ đâu có rảnh đâu mà chiều mình hoài, hoặc có khi mình muốn tầm bậy tầm bạ, ai mà chiều hoài cho nổi. Cho nên là được hạnh phúc có nghĩa là tỉnh táo đàng hoàng. Ở trong đạo Phật không có cho chiều mình đâu. Chiều mình là làm hư mình đó. Ở trong đạo Phật chỉ yêu cầu mình sửa những cái thói quen xấu và nhổ cho được cái gốc bản ngã. Tu Bồ Đề đối với chúng sanh luôn dùng đức nhẫn nhục thật là cao thượng hạng nhất. Ngài hay tùy thuận thế gian hành đại nhẫn nhục, cho nên không ai có thể não loạn được Ngài và Ngài không hề não loạn ai. Cái người mà hành đại nhẫn nhục là không ai có thể não loạn được mình. Chữ nhẫn trong chữ nho hay lắm thưa quý Phật tử. Nó là cái đao. Ở trên đó là bộ đao. Rồi nó có cái dấu nhấn. Dấu nhấn đó là dấu chủ, dấu chấm á. Nhấn ngay cái bộ đao mà nhấn xuống đâu? Nó nhấn xuống chữ tâm. Là con dao mà không phải con dao để khơi khơi, mà con dao nhấn xuống cái tâm mà tâm tròn do, không có bị mẻ miếng nào. Cái tâm vẫn đứng nguyên đó. Thì đây là chữ nhẫn. Thì Ngài thực hành được đại nhẫn nhục. Đại nhẫn nhục vì sao? Từ cái nguyên tắc nào mà được? Từ cái nguyên tắc không mà được. Mà muốn không thì phải xả. Quý Phật tử biết là đầu tiên chúng ta là tánh không đó, nhưng mà chúng ta lỡ mê lầm, chúng ta liền đủ thứ trong đó. Bây giờ chỉ có một việc thôi, dục ra, liền ra, liền ra. Mà muốn luyện ra phải có người giúp cho mình nhớ để mà luyện, chứ không thôi mình không luyện ra mà mình còn ôm chặt, rồi mình hay luyện ngược lắm, mình không luyện ra mình luyện vô, mình cứ lượm của anh ta mình luyện vô không à, của mình là mình không có luyện ra, không có luyện ra mà lượm của người ta luyện vô, cho nên là càng ngày nó càng bị ách tắc. Tôi nói ung thư thân là quý vị sợ rồi, nhưng mà quý vị lại không ngán ung thư tâm. Là khối u trong tâm, khối u ác tính. Thưa phải không? Tham, sân, si là ba khối u ác tính. Ở trong đâu? Ở trong tâm. Mà lại không sợ, không có lo điều trị nó. Vậy hôm nay chúng ta thấy là nhờ Phật dạy, nhờ gương hạnh của các vị thánh đệ tử, chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta tu tập, chúng ta lấy lại được cái thổi ban đầu của mình. Kỳ Xà Quật là một danh sơn, đỉnh non tú lệ, rừng sâu trúc dày, phong cảnh rất hợp với người tu. Thế Tôn thường ngự đến đây và Tu Bồ Đề rất thích sống trong núi này, cho nên lúc nào Ngài cũng ở tại Kỳ Xà Quật, tức là Linh Thú Sơn á. Gặp ngài trời quang mây tạnh, Tôn giả tọa thiền dưới gốc cây bên sườn núi hoặc kinh hành quán tưởng. Gặp lúc mưa gió thì vào trong động hoặc núp dưới gọi cội đá, tùy chỗ an thân tọa thiền. Đối với Tôn giả, núi sâu rừng rậm là một đạo tràng kín đáo tu hành rất tốt. Ban ngày thì chim bay thú chạy bên cạnh, ban đêm trăng sao trùng dế làm bạn. Chốn thiên nhiên phong quang vô hạn. Tu Bồ Đề thường nghĩ người ta vốn từ cõi không mà đến, cũng nên trở lại với thiên nhiên không tịch. Là chúng thấy không? Cái chỗ an thân lập mệnh mà nhiều khi chúng ta lại sợ. Có nhiều người sợ cô đơn, sợ một mình mà không biết rằng đó là chỗ an toàn nhất. Tôi nghĩ rằng cái nơi mà mình nương tựa vững chắc nhất chính là nơi chính mình. Chứ đừng có nương tựa người khác, đừng có nương tựa bên ngoài. Mà chính mình đó là cái gì? Là nương tựa vào trong cái chân thật của chính mình, là cái tâm rỗng rang thanh tịnh của chính mình. Một hôm ngài Tu Bồ Đề ngồi thiền trong thạch động nhập không tam muội, công hạnh thâm sâu ấy cảm động đến chư thiên. Rất nhiều vị trời xuất hiện rải thiên hoa trước Tôn giả chắp tay khen ngợi. Tôn giả là người đối với danh vọng thế gian chẳng màng, cho nên ngài rất cao thượng, chẳng có gì đáng tôn quý đối với ngài, dầu cho quốc vương phú hào cũng đều bị trói buộc trong phiền não dục vọng. Tôn giả đúng là bậc tôn quý trên thế gian, thật là một người đại tu hành. Ngài nhập không tam muội, ánh sáng quay đức chiếu suốt thiên cung. Tu Bồ Đề ở cõi người xứng đáng thọ sự cúng dường của cõi người, đối với cõi trời xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của cõi trời. Ngài khéo nói bát nhã, lúc nào cũng dạo chơi trong chốn không tam muội như trời xanh vạn dặm. Thưa đại chúng, khéo nói lý bát nhã là khéo nói cái gì? Bát nhã là gì? Là trí tuệ, là tánh không, là trí tuệ. Ngài luôn luôn ở trong không tam muội mà dạo chơi như trời xanh vạn dặm, thoát khỏi phàm tình nhân gian, phiền não hắc ám hai bồ đề cũng không thể che mờ tôn giả, vượt quả vượt cả hai bên, cắt đứt dây sắc dục tình, bẻ gãy xích vàng pháp chấp cả hai luôn. Tôn giả vĩ đại, xin hãy tiếp thọ hoa trời cúng dường, chúng tôi xin đảnh lễ tôn giả, tỏ lòng kính trọng. Lời xưng tán của thiên nhân, hoa trời rơi tán loạn. Tôn giả sau khi xuất định hỏi thiên nhân: các ông là ai? Vì sao đến đây mưa hoa khen ngợi? Chư thiên chắp tay thưa: tôi là Thiên Đế Thích. Vì sao các vị ân cần khen ngợi tôi? Chúng tôi kính trọng tôn giả nhập không tam muội, khéo thuyết bát nhã. Tôi chưa từng nói một chữ bát nhã, cớ sao các ông khen ngợi? Bạch tôn giả không nói, chúng tôi không nghe, không nói không nghe là chân bát nhã. Giai thoại này rất đẹp. Như vậy thì Đế Thích á, cũng đã thấu triệt được tánh, tánh không, mới có thể cảm ngộ được cái không tâm muội của ngài Tu Bồ Đề. Thưa đại chúng, đây không phải là câu chuyện của ngài Tu Bồ Đề với Thiên Đế Thích, mà là câu chuyện của chúng ta. Nếu chúng ta đừng có chấp cái người nói, chúng ta đừng có chấp cái lỗ tai, chúng ta đừng có chấp cái câu chuyện, thì chúng ta chính là con cháu của Ngài Tu Bồ Đề. Không nói, không nghe, chính là đang nói về bát nhã. Cho nên khi nào mà mình thấy người ta tới nói năng lung tung mà thấy tâm mình nó não loạn quá, thì trong lòng liền nhớ không nghe nha. Còn người kia có nói thì cũng như sao? Không nói. Đó là nghe bằng cái lỗ tai bát nhã, thấy bằng con mắt bát nhã. Chư thiên rải hoa cúng dường, trừ Đức Phật chỉ có Tôn giả Tu Bồ Đề mới có cái danh dự đặc biệt này, và tất cả mưa hoa chỉ tuôn xuống như thác rồi thôi, chứ không có vương lại ở trong cái áo của Ngài. Mặc dầu là chư thiên tán hoa muốn động lại, nhưng mà Tu Bồ Đề đã xả hết tất cả những cái phần đó, cho nên là không có động lại. Có một lần Ngài có chút thân bệnh, cũng tại ở cái hang Kỳ Xà Quật này tứ đại bất hòa, cho nên là Tôn giả nghe mệt mỏi bất an. Thì bây giờ có một số thầy tỳ kheo mà mới tu thì mới lại thăm Ngài và thưa với Ngài sức khỏe như thế nào. Thì Ngài nói ta cũng có chút bệnh duyên. Thì bây giờ có một số người hỏi Ngài như thế này: là một vị thánh sức tu hành thâm hậu mà còn có bệnh sao? Ở chỗ này quý Phật tử cần phải quyết nghi nè. Ngài trả lời: thật ra sắc thân do nghiệp báo chiêu cảm là pháp hữu vi, đã là pháp hữu vi đâu tránh khỏi hiện tượng khổ không vô thường. Tu Bồ Đề tôi đã chứng thánh quả tinh thần, đã ra khỏi mọi sự trói buộc, nhưng sắc thân hữu vi còn đó. Sắc thân là pháp thế gian, đương nhiên phải chịu luật sanh lão bệnh tử. Mà đừng nói là Tu Bồ Đề, ngay cả ai cũng có bệnh duyên, Đức Phật cũng có bệnh duyên. Cho nên nhiều vị cứ nghĩ là người tu á không có bệnh. Không có bệnh là không có bệnh tâm á. Chứ thân phải sao? Phải bệnh chứ. Bởi vì nếu nó không bệnh thì nó không phải là tứ đại. Nó phải có cái duyên sinh hợp tình hợp lý của nó, là sanh, lão, bệnh và tử, thì mới gọi là một cái thân như mọi người. Mình thọ cái thân hữu vi này để mà mình giải quyết vấn đề nghiệp của mình, hoặc là mình tạo thêm nghiệp, hoặc là mình chuyển nghiệp, mình làm cho sạch nghiệp, tùy theo cái cách chọn của mỗi chúng sanh. Thì mình mượn mình làm cái chuyện này, mình xong rồi thì phải trả lại. Mà cái thân này nó duyên hợp là từ những cái duyên ban đầu nó đồng ý với nhau, nó hợp. Tới khi mà nó muốn rã thì bốn cái duyên nó phải sao? Nó phải tách ra. Mà cái tách ly nào thì nó cũng làm đau đớn, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nó phân ly ra thì nó mới rã. Cho nên còn thọ thân là còn khổ vì sự khổ của sanh lão bệnh tử. Mà chúng ta còn thọ thân là vì chúng ta còn nghiệp lôi. Chúng ta không muốn, chúng ta cũng phải chịu thôi. Bởi vì chúng ta chưa giải quyết được. Nhiều người sợ, nói chết con không sợ mà giờ đau quá chịu không nổi. Thì phải như vậy thôi, phải chịu như vậy. Có nhiều người sợ quá thôi, bây giờ làm sao cho chết lẹ cho hết đau. Hết đau nhưng mà sẽ thọ thân sau cũng phải đau nữa. Nên chánh là phải làm sao cho nó ra khỏi thân này thôi. Bằng cái gì? Bằng cái trí tuệ chấm dứt được cái dòng nghiệp, làm chủ được tư tưởng của chúng ta. Cho nên khó nhất không phải là chạy đông chạy tây tìm bác sĩ, mà khó nhất là làm chủ tư tưởng. Cho dù bác sĩ giỏi mấy cũng phải chết thôi, thưa có đúng không? Mà quan trọng là chết trong tinh thần tỉnh thức, không có còn bị mê loạn bởi nghiệp. Cái này là chuyện đáng làm và khó làm. Cho nên giờ chúng ta ráng ngồi thiền đó. Ngồi thiền là để làm chủ tư tưởng đó, thưa đại chúng. Cái cách tập để làm chủ. Mà nếu quý vị nào mà ngồi thiền dở thì tôi sẽ bày một cái cách để quý vị tu nó đỡ mệt nè. Bây giờ không ngồi thiền cũng nhớ làm chủ nha, đừng vọng tưởng. Mà đừng vọng tưởng thì tao cho mày nằm mà yên. Nằm thiền, thay vì tọa thiền thì ngọa thiền. Ngồi không nổi thì, nhưng mà nhớ, sở dĩ không cho mình nằm thiền là bởi vì nằm nó buông lung, cho nên cho ngồi nó cho nó đỡ buông lung. Và nằm á thì nó dễ buồn ngủ, mà giờ ngồi nó cũng ngủ luôn chứ đừng có nói là nằm. Thì đủ biết cái nghiệp của mình nó khủng khiếp tới cỡ nào. Thử đó, nó vừa con nằm tu, nằm ngủ chứ tu cái gì. khó tu, cho nên bắt ngồi. Mà ngồi tôi thấy tới hồi mà ngủ rồi thì ngồi cũng ngủ chứ đừng có nói. Có nhiều vị ngồi ngủ thấy tội nghiệp, họ cưỡng không nổi chứ ai mà muốn ngồi ngủ làm gì. Thật sự ra không có ai mà thích thú trong khi ngồi ngủ, mệt lắm. Và nếu mà người ta muốn ngủ thì ta nằm ngủ cho nó rồi, chứ ai mà ngồi chi. Nhưng mà đủ để cho quý Phật tử thấy dòng nghiệp thật là kinh khủng. Cái hồi biểu nó ngủ, nằm xuống biểu ngủ đi không ngủ. Kì, nằm đàng hoàng, mền gối đâu đó rõ ràng, im ấm lắm, ngủ đi, ngủ đi. Không ngủ. Rồi bắt đầu ngồi thiền là cái nó ngủ. Trời, nó trái bản vậy đó. Ta gọi là trật điển á. Khổ vậy đó. Đâu quý vị thấy mình không có làm chủ được. Mà có phải là mình làm chuyện gì mà ác độc đâu, mình tu hành thôi mà cũng không điều được. Đó là cái khổ. Muốn điều cho nó đàng hoàng, ngồi thiền đẹp ai mà không thích. Ngồi trang nghiêm mình vô mà mình khỏe, mà người ta nhìn vô người ta cũng thấy quý mến mình. Mà toàn là mình cứ lên đồng, không tới đúng cái giờ ngồi thiền là mình lên đồng. Kỳ cục như vậy. Có nhiều người ngồi thiền y như lên đồng. Xấu lắm luôn. Có một lần đó tôi khổ tâm vì sự ngủ gục của mình và đại chúng á. Tôi mới thưa với một bậc thầy, nói bây giờ chúng ngủ quá mà đánh họ cũng không thức nổi, sức dầu họ cũng không thức nổi, làm cái gì họ cũng không thức nổi, bây giờ phải làm sao? Nó quay phim nè. Tại vì là chỉ có mình thấy mình thê thảm như vậy là mình mới tởn thôi. Mình cứ quay phim, quay phim xong rồi cho họ coi, rồi họ nhìn, họ lên đồng rồi họ tởn dữ lắm. Họ thấy họ xấu thê thảm. Mỗi lần họ ngủ là họ nhớ cái hình ảnh đó, là mình không có tưởng tượng của mình mà là như vậy. Bình thường mình rất là đàng hoàng, mà sao mà cái giờ đó mình kỳ cục như vậy, xấu tới như vậy. Ở nghiệp đó, thưa đại chúng, bởi ta gọi là ma ngủ, đâu có ai mà gọi là Phật ngủ. Không có ai mà hộ pháp ngủ mà nhập mình, mà ma ngủ nó nhập mình, nó làm cho mình thì chẳng có ra chi. Đó, cái khổ của thọ thân là như vậy. Mà tới Phật cũng phải thọ thân thôi, cho nên Phật cũng phải cố gắng. Mình nghĩ là trước khi Phật thành Phật, cái Phật ngồi thiền cũng nhọc chứ. Nếu là một người thì hiện ra như bao nhiêu người là Phật cũng phải ngủ gục, Phật cũng vọng tưởng. Nhưng mà Ngài ráng, Ngài khắc phục, Ngài chứng đạo được, Ngài mới thôi hết có những cái chuyện khổ sở như chúng ta. Thế có nhiều người thấy Phật tử hay là chư ni ngồi thiền ngủ gục rầy. Tôi thật sự ra tôi không thể nào rầy được, mà tôi thấy rất là thương, thấy tội nghiệp. Họ đâu có muốn như vậy, họ khổ muốn chết luôn. Tại sao mà ngủ gục hoài trời, con đâu có muốn đâu. Ai mà muốn ngủ gục hoài? Biểu chấn chỉnh lên là con cũng chấn dữ lắm chứ. Mà con chấn hai con mắt chứ ở đâu ở ngoài thôi, chứ hai con mắt ở trong này là chấn không được. Nó ngủ ở trong ruột á. Có nhiều người sợ dám thiền, thấy mình ngủ, nó luyện được cái phương pháp ngủ mở mắt, thiệt là hay. Hai mắt mở đỡ tráo, hai mắt đỡ tráo mà ngủ. Tại sao vậy? Tôi có khi tôi đứng và tôi nhìn hai con mắt mở mà sao thấy sợ quá vậy nè. Nó cũng không phải bát nhã, nó cũng không phải tánh không, mà nó cũng không phải vọng tưởng, mà nó cũng không phải vô ký. Nó mở trừng trừng, mà mình đứng đó mà mở trừng trừng, mình mở mình đứng thiệt lâu cái bắt đầu nó đưa. Trời ơi, như là người về từ cõi nào xa xăm. Lúc đó tôi để cái tay lên giật mình một cái, nhìn trời ơi, vậy là giật mình này là giật mình của cái nào vậy? Là của hai con mắt bên trong chứ hai mắt bên ngoài là mở trong tráo vậy. Ghê gớm vậy. Thật sự ra họ ráng đó đại chúng, họ ráng thức nhưng mà không thức nổi, ráng thức mà thức không nổi, thấy tội ghê. Đó, vì đâu mà chúng ta phải chịu đựng như vậy? Vì nghiệp đã. Nhưng mà đáng khen. Đáng khen cái gì? Đáng khen là như vậy mà không bỏ cuộc, vẫn ráng ngồi, vẫn phải chịu đựng như vậy. Có một lần đó lúc tôi còn nhỏ thôi, ở lên chiếu tới cái tháng để đổi phiên nhập thất thì quý ni sư mới chấm tới ai rồi trình cho hòa thượng. Thì lúc đó mới chấm tới hạnh nào vậy đó. Rồi tới có một hạnh đó, cái quý ni sư nó bạch thầy, tới phiền hạnh này, nhưng mà tụi con tính là không có nhập. Đôn lên, vị này không có nhập được. Hòa thượng nói chứ tại sao không nhập được. Ni sư mới nói vị này ngủ lắm bà thầy, mà vô thất mà ngủ như vậy đâu có ai đâu mà đánh, là chết luôn á. Thầy nói á, nó vô thất, nó ngủ đã thì nó cũng ngồi dậy, nó cũng người tu, nó cũng ở trong thất chứ nó đâu có ra chợ bốt, nó bán buôn gì đâu. Nó ngủ đã rồi thì nó tỉnh, chứ nó đâu có tạo cái nghiệp gì mà con không cho nó tu. Cho nó vô đi, nó ngủ đã, nó cũng phải mở con mắt, không lẽ nó ngồi nó ngủ hoài. Mới nhắc hòa thượng đi nghe. Cho nên là chúng ta thấy, quý vị có thể hướng ra sáng một cái, sáng cái được. Mới nhắc tới thầy, thầy đi ngang. Cho nên nhờ hòa thượng cứu mà lần đó vị đó được nhập thất. Và cái câu nói đó đến tai một vị huynh đệ của tôi, đến tai là nhờ thầy, thầy cứu cho, thầy biểu lại vẫn cho nhập thất. Nó ngủ đã rồi nó sẽ thức dậy nó tu, cho nên chị đó phiên nhập thất lần đó không ngủ. Rất là cái từ lực của thầy đó ban rải xuống, nhờ vậy mà chị không thiệt thòi ở trong cái phần mà được cho vào thất. Cho nên chúng ta thấy rõ đó, cái sự chiến đấu của chúng ta không phải một phút một giây, không phải một ngày một giờ, mà chiến đấu trường kỳ trong những cái hoàn cảnh, cái nhân duyên khó khổ và thuận lợi. Ông ấy nói là con ngủ gục quá rồi con không ngồi thiền. Ngủ gục thì ngủ gục, ngồi thiền thì ngồi thiền. Ngồi đã rồi, ngủ đã rồi thì sao? Thì nó phải thức dậy. Trong một tiếng đồng hồ ít nhất nó cũng có 5-10 phút. Thà là, cho nên Đức Phật hồi xưa ngày nói là thà là quý thầy ở trong rừng ngồi thiền ngủ bao nhiêu Đức Phật cũng không sợ, đừng có lội vào trong chợ búa. Lội vào trong chợ búa rồi thì khó mà kéo ra. Còn chúng ta tu tập, chúng ta yên ở trong cái rào dậu, cái phương tiện của mình thì trước sau gì cũng được bảo vệ. Thì đại chúng nhớ trong cái phương pháp tu tập thì nó cũng có những cái chướng ngại, nhưng mà đừng có nản, cứ tu hoài, tu hoài, một ngày là nó qua đó. Nó có phước chứ làm sao là không có được. Nó có cái phước tích lũy, thử coi ngủ như vậy đó mà chúng ta vẫn ngồi hay không. Cứ ngồi đó đó, gật lên gật xuống gì đừng có xả, đừng có bỏ. Qua hết một cái thời gian phước đầy đủ rồi, tự nhiên nó qua cái đó, nó hết còn ngủ gì. Cho nên là chúng ta có thân, có bệnh, từ Phật cho tới thánh nhân đều như vậy hết. Để thể hiện cái gì? Để thể hiện cho chúng ta thấy các ngài vượt qua được, các ngài tu tập được thì chúng ta cũng có thể vượt qua được, chúng ta cũng có thể tu tập được. Nên ngài tu vừa này, cái bệnh khổ của thân này từ đâu đến, ta phải làm gì để có thể hết bệnh. Tu Bồ Đề tự hỏi một cách thâm sâu như thế và nghĩ tiếp nguyên nhân đưa đến thân bệnh này, hoặc là nghiệp báo quá khứ đến thời phải chịu. Phật tử nhớ, có bệnh là sao? Thứ nhất là do nghiệp báo quá khứ đến thời phải chịu, hoặc là chướng duyên của đời hiện tại. Chướng duyên của đời hiện tại là vậy nè, mình cứ buồn hoài, mình cứ phiền hoài, mình cứ lo lắng, mình cứ tham muốn cái này cái kia, hoặc là ăn uống tầm bậy tầm bạ, là gọi là chướng duyên của đời hiện tại mà chúng ta có bệnh. Thuốc men chẳng thể trừ tận gốc, chỉ có tinh sâu nhân quả. Nhớ nè, tinh sâu nhân quả, sám hối tội nghiệp, tu tập thiền quán, từ tâm không mới có thể khiến cho thân chống qua khỏi các bệnh. Đó là lời dạy của tôn giả Tu Bồ Đề. Xin quý Phật tử hiền. Hôm nay là uống thuốc khá đậm rồi đó. Mong là quý Phật tử thấm được thuốc, tươi nhuận hết khắp thân tâm của chúng ta, dùng cái trí tuệ mà chúng ta đã có mồi với lại kinh điển của Phật đã dạy dỗ, chúng ta sống cho nó thật là xứng đáng và thật là an lạc. Vì có gì đâu mà không an lạc. Được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi. Yeah. Chúc quý vị luôn luôn thảnh thơi. Xin mời hội chúng hồi hướng.
Nguyện à